giữa anh và gia đình. Tôi muốn quy tắc áp dụng cho tất cả. Anh thêm đúng câu ấy vào biên bản. Còn gì nữa không? Tạm thời không? Cảnh Du thu giấy. Trước khi đi, anh nói, phiên chợ hôm qua làm tốt. Tôi nhìn anh. Tin nhắn của anh chúc mừng mọi người. Vì em muốn chiến thắng thuộc về mọi người, anh có thể chúc mừng cả tôi. Anh im một nhịp, rồi đáp rất rõ. Chúc mừng em, Vân Trì. Một câu đơn giản khiến tôi không biết đặt tay ở đâu. Tôi cúi xuống bản biên bản để giấu phản ứng. Ngoài sân ga, Tư Mạn đang chờ xe. Tôi đi ngang thì cô gọi lại. Cô biết vì sao tôi yêu cầu công khai hỗ trợ không? Để chứng minh tôi dựa vào chồng. Đó là lợi thế, nhưng không phải lý do duy nhất. Cô nhìn máy kính còn rột. Tôi từng vận hành một khu chợ được dựng bằng tiền tài trợ. Khi tiền hết, mọi người đổ lỗi cho đơn vị vận hành vì chưa ai biết chi phí thật. Tôi không muốn thắng một phương án được giữ sống bằng khoản hỗ trợ không ai nhìn thấy. Tôi cũng không muốn. Vậy đừng chỉ chứng minh cô không cần Phó Cảnh Du. Hãy chứng minh Thanh Khê không cần cô mãi mãi. Chiếc xe đến. Tư Mạn rời đi, để lại một câu hỏi khó hơn mọi lời khiêu khích. Tối đó, tôi sửa quy chế đến khuya. Tôi thêm cơ chế thay người điều phối, kiểm toán hàng tháng và quyền xem sổ cho từng hộ có phiếu. Nếu muốn nhà ga thuộc về cộng đồng, tôi phải xây một hệ thống có thể tiếp tục ngay cả khi tôi lên chuyến tàu một chiều vào ngày hợp đồng hết hạn. Lần đầu tiên, việc chuẩn bị rời đi không còn là một cử chỉ chống lại Cảnh Du. Nó trở thành phép thử xem tôi có thật sự tin vào quyền lựa chọn mà mình luôn nhắc tới hay không. 3 ngày sau, bộ phận pháp lý gửi toàn bộ phụ lục liên quan đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi đọc trong căn phòng nhỏ phía sau quầy vé, nơi mùi giấy cũ trộn với mùi trà.